Công vụ các sứ đồ, đoạn 5, câu 17 tới câu 32. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người ấy là phe Sadduce đều đứng dậy đầy lòng ghen tuông, bắt các sứ đồ bỏ vào đã khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa đến mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: đi đi, hãy trượng mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng cùng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời vừa lúc rạng ngày vào đến đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình nhóm tòa công luận và hết thầy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách chữ tạ vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệp các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, xong các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dãy đạo mình vậy. Các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là những kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, nếu đọc và suy gẫm các sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta có thể xác định rằng trong quá khứ, Đức Chúa Giê-xu đối diện với sự bắt bớ và thử thách, thậm chí là sự chết, bởi vì sự ganh ghét và đố kỵ của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất. Hầu hết là các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Đây là sự thật không thể phủ nhận được dựa theo sự ghi nhận của Kinh Thánh. Cho đến thời kỳ các sứ đồ và hội thánh đầu tiên được hình thành, các đầy tớ Chúa, tức là các sứ đồ và dân sự của Ngài, cũng gặp bắt bớ và thử thách bởi vì sự ghen tương của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Họ bắt giữ các sứ đồ bởi vì chứng kiến sự phát triển của Tin Lành. Kinh Thánh ký thuật rằng số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên. Dân chúng ở các thành lân cận cũng tìm đến Jerusalem. Công vụ đoạn 5 câu 14 đến câu 16. Trước đó một chút, Kinh Thánh cho biết số người tin nhận Chúa và gia nhập hội thánh đông lắm, một lòng một ý cùng nhau. Các sứ đồ thì cậy quyền phép rất lớn để làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, và hết thảy đều được phước. Tôi rất là thích cụm từ này, hết thảy đều được phước, tức là không phải chỉ có các sứ đồ nhưng mà con dân Chúa đều được phước. Công vụ đoạn 4 câu 32 và câu 33. Đó là sự phát triển của Tin Lành kể từ thời điểm Đức Thánh Linh giáng lâm. Kinh Thánh ký thuật rằng Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đoạn 2 câu số 47. Nhiều khi chúng ta đến nhà thờ, có những người đến đây ít nhất cũng 20 năm, trên dưới 20 năm. Ông bà anh chị em nghĩ rằng sự hiện diện của hết thảy chúng ta là đến từ đâu? tất cả đều đến từ sự lựa chọn và sự cứu của Chúa. Ngài mang tất cả những người được cứu thêm vào hội thánh. Phần đoạn Kinh Thánh chúng ta đã nghe đọc trong phần đầu cho thấy sự can thiệp kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi các sứ đồ đối diện với sự bắt bớ và thử thách trong chức vụ giảng đạo. Đồng thời, Kinh Thánh cũng cho thấy sự can đảm và đức tin vững vàng của các sứ đồ khi phải đương đầu với những thách thức trong đời sống của chính họ. Trước hết, chúng ta suy nghĩ về sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi con người đối diện với sự bắt bớ và thử thách vì cớ sự ganh ghét và quyền lực của thế gian. Kinh Thánh ghi, bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho các sứ đồ ra và dặn rằng, đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Công vụ đoạn 5 câu 17 đến câu 20. Cụm từ mọi lời này của sự sống trong câu 20 đồng nghĩa với thông điệp của sự cứu rỗi mà trước đây sứ đồ Phi-rơ đã công bố ở trong đoạn 4 câu 12. Phi-rơ nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ông bà anh chị em với tôi, hết thảy những người tin Chúa, không phân biệt ai hết, chúng ta được cứu ở trong danh Đức Chúa Giê-xu. Phi-rơ và các sứ đồ đầu tiên của Chúa bị bắt bớ, bị giam trong ngục bởi vì lòng ghen tương của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Trong bản Kinh Thánh Anh ngữ thì ghi là đầy dẫy lòng ghen tương đối với các sứ đồ của Chúa. Sự ghen tương trong bối cảnh của bài học ám chỉ thái độ ganh tị và ghen ghét của một nhóm người chỉ theo đuổi ôm ấp các hình thức tôn giáo, nhưng không thể so sánh được với các sứ đồ về việc làm đầy quyền năng và ích lợi cho dân chúng. Cũng trong chương thứ 5, Kinh Thánh cho thấy có hai vấn đề đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, hai vợ chồng Anania và Sapphira đầy dẫy quỷ Satan. Và thứ hai, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo đầy dẫy lòng ghen tương. Cũng là đầy dẫy, nhưng mà là đầy dẫy quỷ Satan và đầy dẫy lòng ghen tương. Đây là những sự thật trong thế giới của loài người, và nó tác động mạnh mẽ trong tấm lòng con người theo như điều Kinh Thánh cho thấy. Về một phương diện, ma quỷ có thể cám dỗ và xui khiến con người phạm tội với Đức Chúa Trời trong lời nói và việc làm. Nó là hình ảnh của Anania và Sapphira trong phần đầu của đoạn 5. Tuy nhiên, cũng trong sách Công vụ chương thứ 5, Kinh Thánh cho thấy sự ghen tương cũng có thể xui khiến con người chống đối với lẽ thật, chống đối với sứ giả của Đức Chúa Trời. Nó là hình ảnh của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Điều tôi nghiên cứu và học được đó là cả hai sự việc này, đầy dẫy quỷ Satan và đầy dẫy lòng ghen tương, nó bắt đầu khi người Do Thái nói riêng chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Tin Lành trong thế kỷ thứ nhất. Đây là điều tôi khám phá. Điều quan trọng hơn hết đó là quyền lực của thế gian thì không thể ngăn trở ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự kiện thiên sứ của Chúa đã giải cứu các sứ đồ cho thấy ngục tù hay quyền lực của thế gian không thể ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời trong thế giới của loài người. Sự can thiệp của Đức Chúa Trời được thể hiện một cách rõ ràng khi Đức Thánh Linh chỉ ra hành động gian dối của hai vợ chồng Anania. Đồng thời, sự can thiệp của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện rõ ràng khi thiên sứ của Chúa giải cứu các sứ đồ thoát khỏi sự giam cầm của loài người. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không chỉ can thiệp khi hữu thánh của Ngài đối diện với vấn đề tội lỗi, nhưng Chúa cũng can thiệp khi hữu thánh đối diện với sự bắt bớ và thử thách bất ngờ xảy đến. Đây là điều chúng ta chú ý. Nếu như sứ mạng chủ yếu của hữu thánh ngày hôm nay là sự rao giảng tin lành theo như mạng lệnh Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có thể phải đối diện với sự bắt bớ và thử thách từ trong thế gian này. Tội lỗi và sự bắt bớ đạo Chúa là hai kẻ thù đáng sợ của hội thánh kể từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày hôm nay. Tôi lặp lại, tội lỗi và sự bắt bớ đạo Chúa là hai kẻ thù đáng sợ của hội thánh trải qua mọi thời đại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và Ngài sẽ giải cứu hội thánh trong thời điểm của Ngài bởi quyền năng siêu việt của chính Ngài. Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam đã kinh nghiệm sự can thiệp và giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời kể từ sau biến cố lịch sử 1975. Sau năm 1975, có một khoảng thời gian tất cả những hội thánh đều phải yên lặng, không hoạt động trên toàn nước. Tuy nhiên, đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2011 được xem là bằng chứng cụ thể về sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi hội thánh đương đầu với sự khó khăn và bắt bớ của loài người, luôn cả vấn đề tội lỗi xảy ra trong đời sống của tôi con Chúa. Ông bà anh chị em có tham dự lễ thì sẽ thấy điều tôi nói ở đây. Quyền phép của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu đối với hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Mấy chục ngàn người đã trở về Việt Nam để dự lễ và họ chứng kiến điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm trên hội thánh của Ngài. Đạo Chúa cứ tiếp tục phát triển không ngừng cho đến ngày hôm nay. Mục sư phó hội trưởng thứ nhất, mục sư Phan Vĩnh Cự, cho tôi biết hiện nay đã có hơn 2.600 hội thánh rải khắp các tỉnh thành của miền Nam Việt Nam. Một điều hết sức là lạ lùng. Thưa hội thánh, trên hết mọi sự xảy ra trong lịch sử của nhân loại thì sứ điệp và sự cứu rỗi phải được tiếp tục rao giảng cho thế giới, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Nó là trách nhiệm của hội thánh trải qua mọi thời đại, không phải chỉ có hội thánh Tin lành Việt Nam ở tại miền Nam, nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới có một sứ mạng, một trách nhiệm, đó là rao giảng tin lành của Chúa cứu thế. Vì vậy, trở lại với bài học, thiên sứ của Chúa khi mở cửa khám ra giải cứu các sứ đồ thì thiên sứ truyền cho các sứ đồ: đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Đức Chúa Trời không có giải cứu ông bà anh chị em với tôi và hội thánh của Ngài để rồi chúng ta trở về nhà đóng cửa thụ hưởng đời sống riêng của mình. Đức Chúa Trời giải cứu quý của ông bà anh chị em với tôi trong suốt nhiều năm tháng khi chúng ta đối diện với những thách thức của đời sống, với một sứ mạng rao giảng lời này của sự sống. Các sứ đồ đã làm theo lời dặn của thiên sứ. Vừa lúc rạng sáng, họ đến đền thờ và khởi sự dạy dỗ, đoạn 5 câu 21. Tuy nhiên, không dễ dàng cho các sứ đồ khi làm theo lời truyền của thiên sứ. Kinh Thánh cho thấy sự bát bớ cứ tiếp tục xảy đến với họ ngay khi người ta phát hiện các sứ đồ đang dạy dỗ ở tại đền thờ Jerusalem. Kinh Thánh cho thấy thầy tế lễ thượng phẩm cùng với tất cả các trưởng lão của dân Israel tổ chức một phiên họp tại tòa công luận để tiếp tục tra khảo các sứ đồ của Chúa về sự giảng dạy của họ. Kinh Thánh ghi thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Đoạn 5 câu 27 và câu 28. cụm từ chúng ta đã cấm ngặt các ngươi nhắc lại sự kiện trong công vụ đoạn 4, tức là sau khi mọi người tại Jerusalem chứng kiến có một người què từ lúc mới sanh ra được chữa lành, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo đã ngăn cấm Phi-e-rơ và Giăng không được nhân danh Đức Chúa Giê-xu để nói và dạy dỗ. Cụm từ làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình được xem như bằng chứng về sự phát triển của tin lành qua lời chứng và sự giảng dạy của các sứ đồ. Họ đã làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu sau khi Ngài thăng thiên, tức là nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu tại thành Jerusalem. Công vụ đoạn 1 câu số 8. Cụm từ khiến máu của người ấy đổ lại trên chúng ta ám chỉ hành động tội lỗi của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo khi họ mượn tay La Mã để đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Nói một cách khác, khi các sứ đồ rao giảng tin lành trong danh Đức Chúa Giê-xu, tức là nói đến sự chết và sự sống lại của Ngài, đồng thời ở trong đó cũng phơi bày việc làm độc ác của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Vì vậy, họ đưa ra quyết định ngăn cấm các sứ đồ không được nhân danh Đức Chúa Giê-xu để giảng đạo. Ông bà anh chị em thân mến, tôi đã nói về sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong bối cảnh của công vụ sứ đồ chương thứ 5. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về sự can đảm và đức tin của các sứ đồ khi họ đối diện với sự bắt bớ của loài người. Kinh Thánh ghi, Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng về việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Công vụ đoạn 5 câu 29 đến câu 32. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh quan trọng, ông bà chị em cần chú ý. Một lần nữa, sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Trước đây trong đoạn 4 câu 19, Phi-e-rơ nói rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Tại đây cho thấy, một lần nữa, Phi-e-rơ tuyên bố đức tin của mình trước sự hiện diện của một nhóm người được kể là thầy cả thượng phẩm, cùng với các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo. Bước sang chương thứ 5, Phi-e-rơ và các sứ đồ của Chúa xác nhận đức tin của họ trước sự hiện diện của đảng phái Sa-đu-xê, tức là thành phần lãnh đạo chủ chốt của Do Thái giáo. Đây là những người không tin có sự sống lại của thân thể. Khi các sứ đồ của Chúa rao giảng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, lẽ thật này đã phơi bày sự sai trật từ trong cơ cấu tổ chức và niềm tin của đảng phái Sa-đu-xê. Mặc dù họ thờ lại Đức Chúa Trời, họ vâng giữ luật pháp của Mô-xe, nhưng mà họ không hề làm theo những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Nói một cách khác, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất phủ nhận sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu bởi vì họ tin rằng Ngài đã chết. Chúa Giê-xu đã chết khi bị đóng đinh trên cây thập tự và được chôn trong phần mộ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã sống lại và thăng thiên. Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Đoạn 5 câu 31. Thưa hội thánh, lẽ thật quan trọng mà người Cơ Đốc ngày hôm nay, quý cụ ông bà anh chị em với tôi cần phải biết chắc và nắm vững, đó là Đức Chúa Giê-xu đã sống lại sau 3 ngày ở trong âm phủ và hiện nay đương ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Trong bài tín điều các sứ đồ chúng ta thường hay đọc vào mỗi Chủ nhật đầu tháng, Đức Chúa Giê-xu đã sống lại sau 3 ngày ở trong âm phủ. và hiện nay đương ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Đây là một giáo lý vô cùng quan trọng đối với hữu thánh cho đến ngày chúng ta bước vào thiên đàng. Sự kiện này đã mang đến cho nhân loại lời hứa về sự tha tội và sự cứu rỗi. Ông bà anh chị em với tôi không phải tin một đấng đã chết luôn ở trong phần mộ. Không. Ngài đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Và sự kiện Chúa Giêsu phục sinh đã mang đến cho nhân loại sự bảo đảm về lời hứa của sự tha tội và sự cứu rỗi. Nó bắt đầu từ đất nước Do Thái cho đến tất cả các quốc gia khác trên thế giới của chúng ta. Phi-e-rơ và các sứ đồ của Chúa Giêsu đã kinh nghiệm lẽ thật này cho chính họ, cộng với kinh nghiệm về sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi họ đối diện với thử thách. Vì vậy, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản các sứ đồ rao giảng tin lành và thi hành chức vụ được giao phó. Sứ đồ Phi-e-rơ quả quyết rằng còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Công vụ đoạn 5 câu 32. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, những biến động trên thế giới hiện nay có thể ảnh hưởng đến công tác rao giảng tin lành là điều không tránh khỏi. Ví dụ như khi Covid-19 xảy ra vào năm 2020, tất cả các hội thánh tại Úc nói riêng buộc phải đóng cửa theo như quy định của chính phủ các tiểu bang. Mỗi người có một khoảng cách cố định để ngăn ngừa sự lây nhiễm khi chúng ta gặp nhau. Đúng vậy không? Lúc đầu là 2.5 feet, sau đó còn lại 2 feet, rồi 1.5 feet. Đúng không? Ngoại trừ tiểu bang Nam Úc, các tiểu bang khác như New South Wales và Victoria buộc các hội thánh phải tạm ngưng hoạt động cho đến đầu năm 2021. Điều tôi muốn nói là gì? Hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi cả nhân loại phải đối diện với bệnh tật và sự chết. Bệnh tật và sự chết diễn ra mỗi ngày trong thế giới của loài người. Đồng thời, chính tôi cũng nhìn thấy sự can đảm của hội thánh trong tinh thần thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa ở giữa những thời điểm đầy sự khó khăn và thử thách. Tôi còn nhớ cứ mỗi Chủ nhật như vậy thì một vài anh em ở trong, anh em chị em trong ban hát dẫn cùng với tôi đến nhà thờ. Chúng tôi hát một bài, hai bài thánh ca. Sau đó tôi giảng. Anh Dũng cho ghi âm bài giảng và đưa lên Facebook để mọi người cùng nghe lời Chúa chung với nhau. Trong suốt 3.5 feet như vậy, có thể nói ông bà anh chị em với tôi đã và đang thực hành gương mẫu của các sứ đồ về lòng can đảm và đức tin vững vàng khi đối diện với những biến động trên thế giới hiện nay. Tương tự các sứ đồ của Chúa, sự khó khăn và thử thách có thể tái diễn lúc nào đó. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta phải sẵn sàng đối đầu với những thách thức về nhiều phương diện trong cuộc sống. Sứ đồ Phi-e-rơ xác định rằng Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho những kẻ vâng lời Ngài. Tôi kết luận bài học ở đây. Gần đây tin tức tại Việt Nam cho biết người ta phải chuyên chở nước sạch đến nhiều khu vực thuộc miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì sự nhiễm mặn xảy ra trong những ngày vừa qua. Người dân tại các khu vực đó phải xếp hàng ngày đêm để nhận nước sạch cho vấn đề ăn uống và sinh hoạt của họ. Điều tôi muốn nói là gì? Sự thách thức rất lớn mà người dân ở tại miền Tây phải đối diện đó là nhu cầu về nước sạch. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống thuộc thể của con người, nhưng nó cũng là sự thách thức không nhỏ đối với các hội thánh tin lành thuộc miền Tây liên quan đến vấn đề thờ phượng và giảng đạo. Con cái Chúa phải đối diện với sự khó khăn đó mỗi ngày. Thưa hội thánh, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của một số hội thánh tại miền Tây hiện nay, chúng ta phải xác nhận rằng để có thể gìn giữ và duy trì sự thờ phượng và hầu việc Chúa một cách điều đặn ở giữa những khủng hoảng của cuộc sống, nó đòi hỏi sự can đảm và đức tin của mỗi người khi đối diện với khó khăn thử thách. Vì vậy, lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là xin Chúa ban cho chúng ta sự nhạy bén thuộc linh để thấy được sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong từng diễn tiến của đời sống. Đồng thời, giống như hình ảnh các sứ đồ trong thế kỷ thứ nhất, xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm và đức tin vững vàng, cho dù phải đối diện với nhiều thách thức trong việc làm hàng ngày, trong sự học hành và tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chính mình. Hết thảy chúng ta được kêu gọi trở nên nhân chứng cho Đức Chúa Giêsu ở trong một thời kỳ đầy dẫy sự khủng hoảng của thế giới. Chiến tranh, đói kém, dịch lệ, thiên tai, bệnh tật xảy ra khắp nơi trên thế giới. Do vậy, lời chứng của quý cụ ông bà anh chị em với tôi phải thể hiện đức tin của chính mình ở trong Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại và đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời để ban cho nhân loại sự tha thứ tội lỗi và lời hứa về sự cứu rỗi linh hồn. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.